các hình các sắc đều là hư vọng. Thế thì vì không cho nên là vô ngại, mà đã vô ngại như là hư không đây ấy, thì có chướng những cái sắc tướng nó hiện lên không? Thế cho nên vô ngại ở trong cái không môn đó, vô ngại diệu hữu vẫn hiện lên hằng hà xa của quốc độ. Tây là nói về pháp môn tịnh độ, cầu về Tây Phương. Còn Nguyệt Phật Bao La nói về tâm thiền, chủ trương cái tâm chúng ta như vầng trăng tỏa ánh sáng khắp mười phương, không riêng cuộc một xứ nào. Thế cho nên Bao La Đức Hải Hà. Thế thì một đằng là hữu, một đằng là hữu môn, và đằng là không môn, phải? Trời Tây là hữu môn, mà Nguyệt Phật đó là không môn. Cái trí tuệ bao la khắp cả. Thế tiếp thì là thế mà bây giờ lại không tu thiền, không tu tịnh, cứ ngồi mà nhỏ mồm mà phân biệt cái này hay, cái này kém, cái này cao, cái này thấp, thì thương xót những người ấy, ác đạo mãi vào ra. Không tu thì tu đi, rồi muốn tu môn nào cũng được, nhưng mà tu đi để ra khỏi ác đạo, thế thì mới là người khôn. Còn nếu không thì tội nghiệp.
Thì vừa qua học qua cái đoạn này bài này thì con thấy đây là ngài vừa không có thiên về cái môn tịnh độ mà không về
đó, đây mới là gọi là chánh kiến.
Dạ.
Pháp môn nào cũng quý, pháp môn nào cũng hay. Lưu thiền đắc đạo cao đến đâu mà bán tông tịnh độ thì cũng thành là người bán pháp, mà người tu tịnh độ hay đến đâu mà bán tông thiền cũng thành là cái tội bán pháp. Chả thấy cảnh cực lạc đâu mà thấy là ông ngồi địa ngục rồi. Cho nên cẩn thận cái đó.
Nếu mà thầy dạy con giảng cho cái bộ thông đó là thầy, cái giảng về cái bài tịnh độ thì trong đó có nói pháp môn của Phật đưa ra thì rất nhiều, nhưng mà chỉ có pháp môn tịnh độ thì tu nó chắc chắn là dễ tu, cũng như là cái con mọt nó ở trong khúc tre, thì các môn khác thì nó từng nó đục từng lóng mà chui ra, còn cái pháp môn tịnh độ thì nó ngay giữa mình tre nó chưa nó đục ra. Thì hai pháp môn á thì con mọt nó đều chui ra, nhưng mà cái pháp môn tịnh độ thì nó dễ hơn, nó chắc chắn hơn. Và nó dễ tu.
Thì đấy là cái này nêu cái đặc điểm của tâm tịnh độ.
Đây ngài nói tiếp là 10 người như ở môn bên thiền á, 10 người tu á thì là lầm hết 9 người có thể đi sai. Còn cái pháp môn tu tịnh độ thì muôn người tu thì muôn người chứng. Thì con thấy đó,
cái lối nói ấy thì chính là lối nói của các cụ tịnh độ nhà mình hay nói. Thế đấy, chắc là nó cũng có cái phần đúng. Nó cũng có cái phần đúng là thế này. Cái người niệm Phật, nhưng mà nói là muôn người niệm Phật mà được cả muôn thì thấy chắc cũng không được, không được chắc chắn lắm. Bởi vì có nhiều anh niệm Phật mà lơ là, vừa niệm Phật vừa cãi nhau. Các cụ ở bên Hồng Phê nhà mình thì những cái kiểu ấy làm sao nó có tịnh độ được. Thế nhưng mà đây là nói những người niệm Phật một lòng. Thế thì nếu mà bên thiền những người một lòng thì người ta cũng đắc. Sở dĩ mà bên thiền đến 10 người tu 9 người đổ là bởi vì 9 người lơ là. Bởi vì không cái tâm môn nắm được cái tánh Phật, khởi một cái đề một cái công án lên, mà ngay hiểu được cái nghĩa hai chữ công án ấy thì chưa chắc mấy người đã hiểu. Thế cho nên nó khó. Cũng như bây giờ đây, hiện tại trong chúng mình hiện tại bây giờ đây, nhìn lại đi, tông thiền bây giờ rực rỡ, bởi vì khắp thế giới những người Anh, người Pháp, người Âu, người Mỹ, người ta quý thiền lắm. Cho nên tông thiền bây giờ khắp thế giới là nổi một cách đâu đâu cũng thiền đường. Các xứ về thì Thiên Chúa Giáo như bên Pháp, các người Đức Cha, ngài mặc y phục của Đức Cha mà ngài đến là ngồi thiền ở các thiền đường Phật giáo mình công khai như không. Thế thì mà hiện bây giờ bên Nhật cũng thế, có các Đức Cha tới các thiền đường bên Nhật. Cho nên bà Tán Thanh Chánh, bà có một cái bà cậy ra nhưng đại đi sang Nhật đại thấy cái thiền đường ở bên Nhật có, đại bảo con thấy cái phong tục này ta con muốn làm cho Việt Nam mình cũng có, cho nên đại làm cái không không thiền viện ở đây này. Mà vì bà sang bên Nhật, bà thấy các thiền đường mở cửa, ai cái thằng bé nó bán báo đó, trước khi nó đi giao nó bán báo đó, nó vào nó ngồi thiền vài giờ, một giờ đồng hồ xong rồi nó đi chán rồi nó lại vào, nó lại ngồi chờ, nó muốn vào lúc nào thì vào, nó muốn ra lúc nào thì ra, không có ai hỏi. Có những cái thiền đường cứ phật ở khắp nơi như thế, cho nên thành ra được những các người tu nó dễ. Thì bà bảo con thử các đức cha thiên chúa giáo ngồi tới thiền đường của mình các ngài ngồi chứ không ấy. Thế thì đấy, bây giờ con cũng muốn ở Việt Nam có thiền đường, mà bà ấy làm ngay cái không không thiền viện đấy. Bà bảo con cũng muốn có những cái, chứ còn bây giờ các chùa Việt Nam ấy khi mà vào thì lại cứ có những các chi khách người ta tiếp. Thế những người mà không có tiền, không có lễ phẩm mà không dám vào. Thế còn đằng này là cứ cửa cứ mở, ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra, không ai hỏi gì cả, cứ tự nhiên. Thế vì vậy cho nên ai cũng vào được, không ai ngại ngùng. Thế bài lập cái không không thiền viện ở đây với một cái ý định là cũng mời mở tung như thế, đắc chiếc người bên Nhật Bản. Thế thì như vậy thì đạo thiền mở rộng được như vậy thì rất là quý. Thế vì thế bây giờ ở khắp thế giới là thiền là vang dội, mà ở Việt Nam mình cũng có cụ Thiện Thanh Từ. Cụ là một bậc, thực sự là một bậc đã tu từ bao nhiêu kiếp trước, cho nên kiếp này này ấy gọi là độc giác, mà không có thầy, mà ngài tự mở ra một cái tông môn thiền thực chân thật, là đúng là thiền Việt Nam, không có các thầy ở bên Ấn Độ hay bên Tàu sang gì cả, tự ngài mở ra một cái tông phái. Cho nên cái đạo của ngài được bành trướng, điểm thứ nhất là do cái đức của ngài và cái tuệ của ngài, tuệ đã ngài và cái đức của ngài thật là rất hay. Thế cho nên được mở mang rộng, nhưng mà thực nó cũng nhờ cái lực của cả thế giới. Bây giờ thiền đang là nổi lên, coi như là áp hết cả các thứ tôn giáo khác. Thiên Chúa giáo là một đạo mà đã có gốc rễ ở cái trái đất Việt Nam mình rất sâu. Thế vậy mà bây giờ cũng có một phần được coi như là các cái Phật giáo cũng được ở các xứ Âu Mỹ coi như ngang hàng, không có kém. Thế cho nên rằng đạo Phật, đạo thiền bây giờ là hưng long khắp nơi. Huống chi là những các người Âu Mỹ thì họ là hay viết sách, cho nên họ tuyên dương về thiền. Sách của thiền bây giờ ở nước Đức, nước Pháp, nước Anh, nước Mỹ nghĩa là nhiều lắm, nhiều như rau cải của Việt Nam mình. Thế thì như vậy cho nên thiền Việt Nam cũng theo cái không khí của thế giới mà nổi lên. Vì vậy thiền của ngài Thanh Từ bây giờ nổi khắp cả xứ Việt Nam, mà nổi cả ở ngoài ngoại quốc nữa. Cho nên đâu đâu cũng thấy được các đệ tử của ngài. Đây là một điểm đáng mừng. Nhưng mà chúng ta xét từ phía gần chúng mình thì thầy thấy dĩ nhiên quần chúng thì không thể người ta vào được phần sâu, phần diệu, mà người ta cũng hưởng một cái duyên mà thôi. Thế thì với những vị ấy thì thầy e rằng đạo Phật nó quá hời hợt, thà rằng theo tịnh độ của mình, nó còn có chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nó còn có kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, nó còn có mấy cái kinh sám hối, thì người ta nắm vào cái ấy. Những cái người mà không vào được sâu, người ta cũng không có rớt. Tuy còn về thiền mà không nắm được, không chủ trương là không hình không tướng thì nắm cái gì? Mà với những người ấy người ta đâu có cầu nắm, thế cho nên nó phải vô lực. Là thì cái số ấy thầy thấy cũng quá đông, là mà cái số ấy thầy thấy thật là đáng thương. Thế cho nên thà rằng như tông tịnh độ của mình, những các cụ già biết bên hương sen đó cũng vừa niệm Phật vừa cãi nhau thật. Nhưng người ta còn nắm được hai khoa lễ sớm chiều, người ta còn nắm được cuốn sư cuốn kinh, và người ta còn đến lúc nhắm mắt bắt hơi người ta còn nam mô a di đà Phật, lúc cuốn lên lúc hết hồn hết vía lên ta còn nam mô a di đà Phật, chứ còn mấy vị kia nắm cái gì? Những lúc ấy nương tựa vào đâu? Đấy thì có một cái chỗ ấy đáng thương mà đáng lo. Thế cho nên không phải là các cụ nói rằng tông tịnh độ tuy rằng thất nhưng mà khiến cho những người kém nhất cũng còn có một cái gì để nắm giữ. Đấy, thế thì như những các đám tang chúng ta thấy hiện tại bây giờ các đám tang, những các vị tu từ thiền đám tang là mình đứng ngoài mình gọi là lạnh tanh. Như sư lý về bình phẩm với thầy là lạnh lẽo quá, là bởi vì không hiểu được người ta chính cái sự im lặng an định ấy là cái sự là cái tâm lên cao là cái nhất hay, nhưng mà sợ quả đã có những phật thì nhưng mà những con mọt, những phần tử như thầy mới đi xử lý chẳng hạn thì lại thấy là lạnh tanh. Thế còn những đám tang của mình về niệm về pháp môn tịnh độ đó, thì cái hạng bếp cũng biết cứ nam mô a di đà Phật mà vào và thì nó cũng còn có một cái tin tưởng, một cái bố ví cho những người không có tin tưởng và không có bố ví. Cho nên thầy thấy cái tâm cái pháp môn thiền bây giờ mở rộng thì rất quý. Chúng mình không có đỉnh lễ quý ngài, nhưng mà những có một phật số phật tử mà cái số này chắc lại đông này. Thế thì đấy, cho nên các ngài mới ví với cái chuyện con mọt như vậy. Thiết thật khi mà tu về hữu, tức là nêu lên một cái sắc vật để làm cái nơi bố víu tinh thần, nó vẫn dễ hơn là cái không ngôn. Nêu cái không, cái người mà vào được cái tánh chân không thì dĩ nhiên là đẹp nhất, nhưng mà đâu có phải là quần chúng mà vào được ngay cái tánh chân không. Cho nên nó rõ ràng, chúng mình thấy một ngày 24 giờ biết cái giờ là cái hư vọng, nhưng phải có cái đồng hồ đây này, đâu có bỏ được cái sự tước. Hiện trang nghiêm miền diệu hữu, con cứ đúng chữ mà nói, thế nào là sắc hiển trang nghiêm? Cái sắc nó hiện lên, cho nên nó trang nghiêm cái miền diệu hữu, cái tông phái diệu hữu đó. Vừa đây vừa nói lý mà vừa nói sự, cả hai. Lý là từ chân không mà hiện lên cái diệu hữu, cái hữu từ không mà lại hoa có, cho nên gọi là hữu, gọi là diệu, hữu mà diệu. Thế rồi bây giờ nhờ có cái cõi cực lạc, các vị mà hiểu được cái diệu hữu ấy, là người ta phải thấu đáo cái chân không rồi, ta phải buông cái hư vọng của cõi ta bà, người ta nhận được cái chân tâm bản tánh Đức Di Đà, là nhận được cái chân tâm bản tánh. Thế rồi từ cái chân tâm bản tánh ấy, ngài tu để hiển cái cảnh sắc trang nghiêm của cõi cực lạc. Thế cho nên chính nhờ cái diệu hữu là có những cái hình sắc nó trang nghiêm cái tông phái diệu hữu. Thế còn không cái không kiêm vương ngại cõi hàng xa là thế nào? Cái không môn thì đó là không, là như không, cho nên nó không quản ngại gì. Cái đặc biệt của cái diệu hữu là trang nghiêm, mà cái đặc biệt của cái không môn ấy là vô ngại, bởi vì nó như không cho nên nó không quản ngại gì, đẹp xấu tốt hư cái gì cũng được, nó bao dung hết. cha mẹ vô ngại. Mà cũng chính bởi vì nó vô ngại như thế, cho nên hằng hà xa cảnh diệu hữu hiện ở trong, hiện ở trong cái không môn. Cho nên diệu hữu chính là từ không môn mà ra, mà không, từ không môn mà ra, mà chính không môn ấy nó là cái gốc của tất cả diệu hữu. Cho nên đọc là hai pháp môn. Trong nhà Phật thì thấy hai pháp môn tự hồ khác hẳn nhau, nhưng mà chính là hai pháp môn ấy đang giúp đỡ cho nhau mà thành tựu cái đạo Phật. Cho nên riêng về một thứ hữu hay riêng về một thứ không thì không phải là đạo Phật. Đạo Phật phải đủ cả hai, hai cái mặt ấy thì nó mới thật là đạo Phật. Càng cứ nói đó là diệu hữu. Diệu hữu nghĩa là từ chân không mà hiện ra cái hữu. Chứ còn từ cái nghiệp báo của cô mà bây giờ hiện lên cõi ta bà này không gọi là diệu hữu, mà ta gọi là đối độ. Ta gọi là báo. Báo thấy là cái tâm môn đó chủ trương, chủ trương về cái chân không đó, về cái tánh chân không. Cái không môn mà đang là muốn nói về cái pháp môn về diệu hữu, mà đang nói về cái pháp môn về chân không. Thế thì cái chân không ấy sao mà nói tiếp? Không, bởi vì đây là nói về cái chân không phải nói từ cái tánh hiện ra, nghĩa là nó bao dung cho nên nó không ngại, không quản ngại. Cái tánh chân không, cái không môn đó người ta quán cõi cực lạc cũng là hư vọng, mà cõi ta bà cũng là hư vọng, đều là bản chất, đều là chân tâm bản tánh của mình nó hiện ra. Cho nên ta không quản ngại cõi tịnh hay cõi uế, cũng vô ngại. Cho nên cõi tịnh cõi uế đều bao dung cả. Còn cái diệu hữu của chúng mình cõi cực lạc ấy, là chuyển, chuyển cái tâm mê độc mà chuyển lên thành là cái tâm thanh tịnh thánh hiền. Cái chủ trương của mỗi một môn nó như thế. Nói về không môn thì bao dung, ta bà cũng ở trong tâm mình, mà cực lạc cũng ở tâm mình, không bận lòng đến nơi này uế nơi kia tịnh. Cho nên bao dung cả hai, không phân biệt. Thế còn cõi tịnh ấy, còn về cái phần diệu hữu là tu pháp môn tịnh độ của mình ấy, thì đặc biệt nêu cái khổ, cái nhơ, cái xấu của cõi ta bà mà chán đi, bỏ đi để cầu cái cảnh giới bình an yên vui vĩnh viễn. Mà cái cõi ta bà nó cũng tự tâm của mình, cho nên bây giờ phải chuyển cái tâm, chuyển cái tâm nhơ bẩn thành cái tâm thánh hiền để về cái cảnh giới thánh hiền. Cái đấy thì hai cái tâm môn nó có cái đường lối tu nó khác nhau, nhưng mà nó cùng một nghĩa là duy tâm. Cảnh trí là kính cảnh. Ê, cái chữ cảnh trí của các ngài, cái lời thiên cung của những các vị người ta viết sách, người ta cứ có cái câu này để về sau, đem cái lòng chân thành, chí kính, chí cảnh. Có mười điều cốt yếu của thầy. Cốt yếu tức là những điều rất cần. Ở đây là điều cần số một. Tiếp thì là cảnh chân nào?
Cảnh ta bà. Mà tưởng đến cái cảnh đầu nó
đó... Đọc quần kinh này người lại nói chuyện kiểu quần kinh Lăng Nghiêm vào đây. Ở đây đang nói về tịnh độ, sao nói cầm quyển Di Đà đọc, người lại nói cầm quyển Lăng Nghiêm đọc. Em nói về cái gì?
Nó không chính là thầy, bởi vì chuyện Lăng Nghiêm nói về cái chân tâm bản tánh.
À, thì vạn pháp duy tâm. Cho nên bây giờ muốn tu tịnh độ cầu về cực lạc, việc thiết yếu là phải làm gì? Đó, Thế cho nên tụng kinh Di Đà, học kinh Di Đà là tu tịnh độ về phần sự, nói về sự tướng. Còn học Lăng Nghiêm là tu tịnh độ về phần lý. Thế các vị mà muốn hiểu về phần lý phải học bộ Lăng Nghiêm. Cho nên chùa chúng mình phải học kinh Di Đà, phải học kinh Lăng Nghiêm. Học kinh Di Đà để tu tịnh độ về phần sự, mà học kinh Lăng Nghiêm là tu tịnh độ về phần lý. Cho nên đây các tổ nêu bộ kinh Lăng Nghiêm, tức là cái lý của tâm tịnh độ. Cho nên người tu tịnh độ không thể không học bộ Lăng Nghiêm để hiểu cái gốc của mình. Con đọc tiếp. Hợp và thời mà lại hợp và cư. Thời tức là về thời mạt pháp, mà cư là cái căn cơ. Cơ là bộ máy, cái thân thể của chúng ta nó bây giờ nó cấu tạo, nó như là một bộ máy. Thì cái bộ máy này nó phải hợp với thứ nào, thì cho nên gọi là thật cơ. Chứ chính chữ cơ là bộ máy. Thân thể chúng ta yếu đuối, dễ hỏng, dễ hư. Chỉ đụng cái xe một cái là gãy chân gãy tay, ngã một cái là vỡ sọ. Nó dễ hỏng, dễ hư, mà cái bộ máy không có bền. Thế thì phải cho nó hợp, hợp với cơ, tức là một cái pháp môn mà những cái kẻ đã cái chịu cái báo, báo chướng nặng như chúng ta có thể mà nương cái pháp môn ấy mà giác tỉnh được và kịp thời mà giải thoát. Nên cho nên gọi là cơ. Còn thời tức là về cái thời Phật pháp đã kém, không được hoằng dương nhiều, thì phải có một cái pháp môn nó hợp thời, nó lại hợp với căn cơ của từng người. Anh dùng chữ Bắc Phương là bởi vì xứ Tàu, xứ Triều Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng, đấy tương đối với Việt Nam mình đều là phương Bắc. Thế cho nên chúng ta bây giờ mà thọ lãnh cái pháp môn tịnh độ là từ phương Bắc truyền tới. Còn cái Phật giáo Nguyên Thủy học về tứ niệm xứ với A Hàm ấy, thì là từ phương Nam truyền lên. Các con học về địa lý của nước Việt Nam thì biết chứ gì, nước Tàu với nước Cao Nguyên, à nước Tàu, nước Triều Tiên, Nhật, Tây Tạng là người ta từ ở phương Bắc của mình. Còn nước Việt Nam, Cà Mau ở dưới nước Hà Tiên, xứ Hà Tiên, Cà Mau thì lãnh những cái thuyền ở cái mặt biển dưới từ Ấn Độ ra xa. Thế cho nên ở miền dưới truyền lên ấy là về Bắc Tông, à về Nam Tông. Còn ở trên gọi là Bắc Tông, tức là phương Bắc người ta truyền vào thì mình gọi là Bắc Tông. Còn những các giáo lý từ phương Nam truyền tới thì gọi là Nam Tông. Bây giờ ở Việt Nam có hai gọi là Bắc Tông với Nam Tông. Bắc Tông thì chuyên về Đại Thừa, mà Nam Tông thì chuyên về Tiểu Thừa. Nhưng bây giờ người ta không thích cái chữ Tiểu, ta đổi là Nguyên Thủy. Ta không gọi là Tiểu Thừa nữa, ta gọi là Đạo Nguyên Thủy, Đạo Gốc. Tôi thấy bây giờ nói chữ Nguyên Thủy với chữ Tiểu Thừa nó có mất nghĩa không, hay là nó cùng một nghĩa? Có về cái gì? Dưới gốc mà mọc lên cái ngọn. Cho nên đạo Phật Nguyên Thủy của người ta là người ta nói là người ta là gốc, còn Đại Thừa là cái ngọn thôi. Nhưng mà ngọn thì phải từ gốc mà có. Cho nên người ta dùng chữ Nguyên Thủy là muốn nói là người ta là cái chính yếu. Nếu mà không có tiểu thì có lên được đại không? Nếu chúng ta không có cái thổi bé thì bây giờ có già được không? Thế cho nên nói chữ tiểu đấy chính là cái gốc. Cho nên sự thật là thế. Mình học Phật Pháp mình phải học Tiểu Thừa trước rồi mới học Đại Thừa. Tiểu Thừa là cái gốc, học trước để mà sửa tất cả những cái sai, cái lầm, cái mê, cái quấy. Đấy, nhờ cái gốc đã hết sai lầm mê quấy rồi mình mới học về đại thừa, nói về cái chân tâm. Thế thì bao giờ cũng phải học cái gốc trước, cho nên phải đi từ tiểu trước rồi mới lên đại. Thì cái danh, cái danh, cái tên, cái chữ ấy, nó có thể thay đổi, nhưng mà sự thật là cái việc học của các tổ vẫn chủ trương bao giờ cũng phải đi cái gốc trước rồi mới lên ngọn, phải từ tiểu rồi mới có đại. Cho nên tuy là đổi cái tên, nhưng mà cái đường giáo lý nó vẫn có một đường thôi. Học tiểu thừa là tỉnh ra, buông hết những cái giả, giờ lên đại thừa là nhận được cái thật. Học tiểu thừa để buông vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh, giờ lên đại thừa để nhận được cái chân tâm, đó là gốc của vạn pháp. Phương Phật giáo tức là nói về đại thừa, về Phật giáo từ phương Bắc và truyền về xứ Việt Nam mình. Tiếp đây thì ngài nói như thế, nhưng mà thầy được đọc cái cuốn Nhật Tụng thông cho tất cả, thì từ sáng bao giờ tụng tất cả các thần chú, mà đứng đầu là thần chú Lăng Nghiêm. Chúng mình ở miền Nam để các tổ giản dị bỏ bớt đi 20-30 cái thứ trần chú. Chứ hồi xưa thầy ở Bắc, nó không phải riêng Bắc Việt thế, cả nước Tàu, cả Nhật Bản, cả Triều Tiên, đây là cái khóa tụng chung của tất cả đại thừa Phật giáo. Thì cái buổi sáng là dài lắm, buổi sáng là phải tụng, có một bài sám hối cũng thật dài. Thế rồi đến 10 ở miền Nam của mình là chỉ còn có thần chú Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà cũng cứ gọi là khóa Lăng Nghiêm, bởi vì tụng thần Lăng Nghiêm, thần chú Thủ Lăng Nghiêm trước, xong rồi đến thập chú, rồi còn 10 bài thần chú nữa, rồi xong rồi đến kinh Vô Thường, rồi đến thượng phẩm thượng sanh, rồi đến một bài phát nguyện dài nữa, cho nên cái khóa lễ dài lắm. Cái miền Nam thì các tổ bỏ bớt đi như thế, cái khóa lễ nó giản dị mà thầy nghĩ nó cũng đủ. Thế chứ không phải là tụng kinh Di Đà buổi sáng, mà là chính cái ở cái quyển này tụng chung cho cả tất cả các nước, thì khóa cái kinh Di Đà tụng vào buổi tối, còn buổi trưa ấy, thì tụng 48 nguyện của Phật Di Đà, chính là cái khóa lễ chung các nước đại thừa thì thế. Nhưng mà miền Nam thì các tổ thay đổi, khiến cho buổi tối tụng Di Đà thì là đúng tụng Di Đà, nhưng mà các ngài bỏ đi nhiều lắm, các thứ dường già, cái khóa trị thật khóa của đại thừa mình thì cứ một ngày 3 khóa là cũng gần hết cả buổi, gần hết cả ngày. Thế chứ đây, ở đây nói buổi sáng tụng Di Đà thì thực ra thầy không thấy cái thông lệ này.
Đây là đầu hôm mà thầy.
Hả? À?
Đây là đầu hôm chứ đâu.
Đầu hôm tức là khóa khuya cái gì?
Dạ không, ở trên mình nói canh khuya này mà thầy còn gì đây nói đầu hôm.
À thế à?
Dạ, là buổi tối.
Canh khuya là nói ở cái bài, dạ, bài thơ.
Dạ, cho nên cái này đây đầu hôm là buổi tối.
Thế à, đầu hôm là buổi tối hả? À? À, thầy khóa đầu hôm, thế buổi tối thì đúng. Thầy ở trong đầu hôm là khóa sáng thì không phải. Thế thì đúng, buổi tối nào thì ở chùa nào phải tụng thế. Thế còn hàng Phật tử xuất gia và tại gia hoặc người đồng đạo đều chắp tay chào mừng A Di Đà Phật là thế nào? Cái chữ A Di Đà nghĩa là gì? Thế đấy, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ có phải là tánh Phật ở khắp mười phương không? Thường trụ, ngày nào con cũng lễ đấy. Lễ mười phương thường trụ Phật. Phật ấy là quang, thường trụ là vô lượng thọ, mà khắp mười phương, quang ở khắp mười phương có phải là vô lượng quang không? Đó, thì tức là nêu cái tánh Phật. Bởi vì cái thân bằng cơm bằng gạo này, nó ngày mai nó sẽ tan rã, cho nên gọi tôn tịnh nghĩa là thiện lễ, đó là cái danh từ tạm thời để đặt cho cái đống cái thân như cơm gạo ngày mai nó sắp tan và thành không, nó là cái giả. Cho nên nhắc nhau nhớ đến cái tánh Phật, chúng ta nên nhận mình sống với cái tánh Phật, nhận mình là Phật, nhận mình vô lượng thọ, vô lượng quang. Cho nên chào nhau là chào cái thật tướng của nhau, chứ không sống với cái giả tướng nữa. Tập ra rời cái giả tướng để vào cái thật tướng. Cho nên bất luận đến cầm Phật ấy, cũng A-di-đà Phật gọi, ở trong cũng A-di-đà Phật đạo. Cho mỗi đây là cái sự các tổ tập cho chúng ta, đúng như con vừa nói, một cái thói quen lúc nào nhớ đến cái tánh Phật và nhớ đến Đức Phật A-di-đà. Ngài là một vị đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về chân tâm bản tánh A-di-đà của mình. Thế cho nên một công đôi ba việc, vừa niệm một chữ A-di-đà Phật là vừa niệm Đức Phật A-di-đà, mà đồng thời nhớ đến cái tánh của mình đồng thể với Phật. Tức là vừa là để cầu cái thần lực của Phật giúp đỡ, lại vừa tự nhắc mình nhớ đến cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên mới nói cái pháp môn tịnh độ kiên bên thiền. Kiên bên thiền là một câu Nam Mô A Di Đà Phật, là cái tánh của mình, nhớ trở về cái tánh của mình, thì đó là pháp môn thiền. Pháp môn tịnh độ đã ăn sâu và nếp sống của chúng này, chúng mình. Cho nên mình nói một câu gì cũng bắt đầu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đã, làm gì cũng A Di Đà Phật. Để tập như thế, đến như vậy mà chúng ta vẫn chưa vào được nhất tâm bất loạn. Thế các tổ đã tập cho chúng mình đủ mọi cách. Trước khi nói A Di Đà Phật, nói xong cũng Nam Mô A Di Đà Phật, viết thơ đầu thơ Nam Mô A Di Đà Phật, thì kết lại cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi để cho cái thói quen nó ăn vào tiềm thức. Chúng ta đã ở một xứ mà đạo Phật đã ăn sâu như vậy mà chúng ta vẫn lơ là được, thì cái lơ là của chúng mình quả tình là bất khả tư nghị. Xin đặt tiếp.
Bên
Việt Nam cứ nói hỏi Việt Nam nhà mình đã có võ sĩ đạo không? Thế mà như Chúa Việt Nam mình có niệm Nam Mô A Di Đà Phật không? Chả là ít. Đời Trần đời Lý con các vua người ta đi tu mà sao cô lại bảo là ít? Thế cho nên thực sự ra đây là câu chuyện ở bên Nhật Bản, không có một lý luận gì ở xứ Việt Nam cả. Và Việt Nam không có hề là mật tông riêng cho quý phái. Thì em có thấy không? Những cái niệm Phật đấy là lễ Phật A Di Đà, thầy đâu có thấy riêng cho hàng nhà vua đâu. Thầy thấy nhà vua như vua Minh Mạng, vua Tự Đức đó, các ông vua gần chúng mình đây là các ông ấy đời niệm Phật, chỉ trừ có Đức Bảo Đại ấy, là ngài đi học ở bên Pháp thì ngài theo đạo Gia Tu thì ngài không niệm Phật thôi. Chứ còn tôi Đức Khải Định giờ lên nữa là đều là theo niệm Phật A Di Đà cả, mà rất là sùng kính. Chỉ có từng có vua Bảo Đại hiện tại bây giờ, bởi vì ngài từ bé vừa mới có lên mấy tuổi đã gửi sang Pháp đi học, thế thành ngài theo đạo Gia Tu ở bên Pháp. Ngài không theo triều đình cái đời nào mà cho một ông vua mà theo đạo Gia Tu, cho nên ngài không có được phép rửa tội theo đạo Gia Tu. Nhưng mà ngài tin tưởng bên đạo Gia Tu, bởi vì ngài học ở bên nước Pháp, thì ngài cái gì thật cái không khí của xứ Pháp, thế cho nên ngài thành ra một ông vua, tuy rằng không dám chính thức là nhận mình là đạo Gia Tu, nhưng mà sự thật thì ngài cũng có nguyên, nhưng mà không có được phép đi nhà thờ, không có được phép theo đạo, triều đình người ta không có cho, thì ngài cũng phải theo cái coi như cái nghi thức của nước Việt Nam. Cho nên ngài không thiên về đạo nào, thành nó ngày hóa là người không có đạo. Tội nghiệp như vậy. Thì ngài chỉ có mỗi một mình vua vào đại hiện tại bây giờ là như thế thôi. Bây giờ ngài không biết ngài còn sống không, nhưng mà nếu có còn sống thì ngài cũng ở bên Pháp. Thế thì mỗi một mình ngài tôi chứ còn thân sinh của ngài là vua Khải Định giờ lên, vua Minh Mạng, vua Tự Đức. Thời vua Tự Minh Mạng, thời vua Tự Đức hẳn còn có công chúa đi tu mà. Nhớ hôm qua cái bài mà Hòa Thượng mình đọc ở trong Trung Văn Yên đó, trong cái bài Pháp Bảo đó, trong cái bài Pháp Bảo đó, có một cái bài thơ của bà công chúa là đi tu, mà đi tu bà lượm giọng đình chung cái gì, bà chán cái cảnh thế gian, cho nên bài theo đạo chị em đọc dở quyển Pháp Bảo có bài thơ của ngài. Cho nên nhân vật triều đình Huế rất là tôn sùng cái pháp môn tịnh độ. Việt Nam mình không hề có võ sĩ đạo, cho nên chẳng làm gì có thiền tông riêng cho võ sĩ. Đời Trần, đời Lý thì chuyên về thiền tông, rồi về sau này đời Nguyễn thì chuyên về pháp môn tịnh độ. Cái cây này là hoàn toàn của bên Nhật chứ không phải ở Việt Nam mình phê phê. Tức là trích một đoạn ở trong kinh Vua Lự Thọ, cái đoạn dưới là ngài nêu cái chánh văn về chữ Nho, còn đoạn trên là ngài dịch cho tiếng Việt, cho nên nó cùng một nghĩa. Nhưng là trích ở trong kinh Vua Lự Thọ, Đức Thế Tôn nói rằng sau khi mà thời về thời mặt Pháp thì các kinh Phật thì sẽ diệt hết, chỉ có kinh Vua Lự Thọ. Vua Lự Thọ nói về Phật nào nhỉ, thì sẽ lưu cái kinh lại 100 năm để cho vớt vát những người cuối cùng. Xin đọc tiếp.
Ngài Thiên Tha Nhân Thiền Tư
Thiên Như.
Ngài Thiên Nhân Thiền Tư.
Ngài nói cái gì đây? Không nhắm đến mà niệm Phật mà tu thì dĩ nhiên là ở trong luân hồi ấy, thì chẳng trước thì sau rồi cũng phải rơi vào địa ngục. Đây không phải là lời dọa mà đây là coi gọi là lời huyền ký. Mọi người nào về sau này ở lập pháp môn nào cũng không còn nữa, chỉ còn có 4 chữ A Di Đà Phật thôi. Mà người được không có duyên được gặp thì dĩ nhiên là không nói chuyện, còn cái người đã có duyên được gặp đó là không chịu niệm, thì cũng như những người không được gặp thì ở trong luân hồi thì chẳng trước thì sau, để thế nào rồi cũng cùng nhau vào địa ngục thôi. Thì ngài đặt tiếp mà lúc
tấn công pháp sư một bậc cao tăng,
người ta tu tập khác, người ta lại không giải thoát. Nó ở cái chỗ ấy, đạo nào thì cũng giải thoát, nhưng mà thân người cái tuổi thọ nó kém, nó vô thừa. Thì pháp môn tịnh độ có một cái chỗ để trú ẩn, tức là cầu về cực lạc để tu tiếp. Còn ở tu tự lực mình tu các pháp môn khác thì vẫn ở cõi Ta Bà. Thế thì ví dụ được 20 năm mất cái thân người thì trong 6 đạo luân hồi nó phải đi vào một đạo. Thì lúc bây giờ thí dụ như có phúc đức lắm mà được ở lại, được trở về làm người chăng nữa, nhưng lúc bây giờ ngộ nhỡ ra bởi vì người ta mỗi ngày một phúc đức mà một kém đi, cho nên cái cõi này có thể là ở sinh vào một cái xứ nó không có Phật pháp nữa, thì có thể tu được nữa không? Nó không đủ duyên nữa, huống chi là lại còn đi lên cõi trời, huống chi lại còn dọa đi các cõi khác, thì làm sao mà nói chuyện tiếp tục mà tu. Thế nên cho nên còn cái môn tịnh độ ấy, thì nó có cầu về hạ cực lạc đã. Đó, chưa có dám nói chuyện là cầu thành Phật, thành Tổ, cầu chứng đắc đạo, cầu gì cả. Hãy cầu về cái cõi ấy làm cái chỗ dựa nương, rồi từ cái cõi cực lạc ấy mình được gần các bậc thầy, các bậc hiền nhân. Thế là mình theo các ngài mình tu. Thế thì có thầy có bạn, cũng như là những người ở ngoài thế gian cũng thế. Người ta ở nhà người ta học cũng được, cái, nói về cái học có nhiều người người ta ở nhà người ta học còn giỏi hơn ở nhà trường, nhưng mà cái số hiếm lắm. Cho nên phải vào nhà trường có thầy có bạn có cung có sách, thế những cái người học thì người ta tiến lên đó, nó chắc chắn nó vững vàng. Còn bây giờ cứ bơ vơ mà không cần cầu về tịnh độ thì cái tuổi thọ nó sập tới. Cho nên cái pháp môn tịnh độ nó chỉ là có một cái lớp học để cho những người cầu về. Khi cầu về tịnh độ là cầu xin được vào hộ khẩu ở trong cái trường học ấy, coi như nộp đơn xin được vào cái trường học ấy. Để vào được cái trường học ấy thì có thầy có bạn mà bảo đảm đủ điều kiện để cứ thế mà tu lên, muốn bao giờ không chứng quả cũng được, nhưng mà bảo đảm là không có ra ngoài, không có bị sớt bị lui. Thế cái tâm tịnh độ chỉ hơn các tâm khác ở cái chỗ đó là có một cái chỗ trú chân, có một cái trường học để cầu về, có thầy có bạn, có vô lượng các vị thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Thế cho nên trong tâm tịnh độ là cầu về cái vào cái lớp học đó, xin vào cái trường học đó để mà học đạo. Còn các vị tu thiền thì cái pháp môn của người ta cũng là pháp môn giác ngộ, nhưng mà tự lực đấy, ở ngay cõi Ta Bà này mà cầu minh tâm kiến tánh, cầu thành Phật. Tôi sợ nửa đường chưa kịp, để khán công án chưa xong mà việc chưa thành, thì rồi dở dang như thế, sinh về đâu, ở chỗ nào, nó cũng bất chắc, nó không bảo đảm. Đây là bởi vì hợp với căn cơ. Đấy, căn cơ chúng ta là một cái bộ máy, nó sống không được bao lâu. Cái việc cái kiếp sống của con người nó ngắn tạm mà nó lại dễ rủi ro vô thường, không tin được. Cái pháp môn tịnh độ mới đặt ra một cái trường học, coi như có một cái chỗ để chúng ta nghỉ chân rồi sẽ đi nữa. Thế là nó chỉ khác các pháp môn khác chỗ ấy thôi, chứ không phải là tại mình niệm Phật mà rồi cái nguyên cái môn của mình mà nhất là cao hơn, môn nào cũng như môn nào. Nhưng sở dĩ pháp môn tịnh độ nó lợi cho chúng mình là nó có một cái, coi như là có một cái chỗ để mà nương tựa, một cái trường học để mà vào mà tu. Chúng ta cầu bây giờ như chỉ như những người học trò đang cầu để được vào cái trường học đó, cầu tu tâm sửa tánh niệm Phật. Đấy, làm thế nào để tiêu những cái nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, đủ điều kiện để vào cái trường học tên là cõi Cực Lạc. Ở nơi ấy mới có thầy có bạn để tu. Căn tiếp tiếp văn kết nói tổng quát lại, nói cái gì đây? Vương lưu thân cái pháp môn này thế để cho chúng ta có duyên mà được gặp, để chúng ta được tu. Xin đọc tiếp.
Từ hữu hướng từ thiền sang tịnh, từ xưa nam thiền thực chỉ đất thịnh hành ở Trung Hoa, Triều Tiên và Nhật Bản. Nước Việt Nam ta danh tánh giàu về trực giác, lại được ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Quốc, nên khi xưa thiền tông hầu như ở ngôi vị độc tôn. Nhất là vào đời Lý Trần Tăng Ni, có cả nửa thiên hạ và hầu hết đều tu thiền.
Làm sao môn nào thực hành?
Dạ chúng thầy cho các môn thiền.
À, cả nước đời Lý đời Trần Tăng Ni cả nửa thiên hạ, nghĩa là một nửa nước Việt Nam đi tu, cả một nửa ở nhà cày ruộng. Nhiều lắm, Tăng Ni nhiều lắm. Rồi đi vua rủi nhau đi tu hết, các vua các công chúa đi tu cả. Thế cho nên người ta vua nhau người ta đi tu. Cũng có người thì vì khác đạo, cũng có người vì cứ nghèo khổ là vào chùa, bởi vì vua chúa ủng hộ các chùa, cho nên mình cứ vào chùa được nương nương thế lực. Thế rồi lúc đầu thì vì nghèo mà tu, nhưng mà đến khi đã tu thì mến đạo rồi cũng đắc đạo như ai. Thế cho nên hồi xưa đạo Phật ở nước Việt Nam mình thịnh hành lắm. Hiện tại bây giờ ở Hà Nội, thầy không ngờ cái phố người ta bán hàng ở bên ngoài như thế này. Ở Hà Nội có bao nhiêu phố đó, mỗi một cái gọi là một phố. Cái phố này chuyên bán những đồ đồng, gọi là phố hàng đồng. Có cả phố chuyên bán những đồ mã, người ta gọi là phố hàng mã. Đấy. Chuyên bán đồ mã tức là những đồ bằng giấy để cúng cho người chết. Cũng có cả một dãy phố chuyên bán, gọi là phố hàng mã. Thế rồi phố hàng vải, rồi phố, cho đến phố hàng bài. Thầy cũng có thấy cái phố hàng bài, nhưng bây giờ cái phố hàng bài toàn ở nhà người Pháp cả. Họ không có bán bài. Nhưng ngày xưa có một cái phố gọi phố hàng bài, bây giờ là toàn ở nhà người Pháp với trường học.